Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực cho đến chết. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động du lịch ở các đảo có tranh chấp. Mỹ siết chặt quy định cấp thị thực cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Tổng thống Trump có thể ân xá cho nhiều người trước khi ông mãn nhiệm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Việt Nam đang thụ án tù 16 năm, đã tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 để phản đối việc Tòa án Nhân dân tối cao, không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại cho ông, và ông viết sẽ tuyệt thực cho đến chết, theo tin từ gia đình. Bà Trần Diệu Liên ở thành phố Hồ Chí Minh, chị của ông Thức, cho VOA biết như trên hôm 2 tháng 12, hai ngày sau khi thăm ông ở trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà Trần Diệu Liên nói:
gia đình chị có đi thăm anh Thức á, hôm đó là 30 Tây. À, lúc đó là nhà chị cũng biết là Thức đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11. Thì hôm đó lên đó là chị thấy anh Thức ảnh rất là yếu. Lúc mà đi ra thì chị thấy có những cái anh an ninh đó ảnh đi kèm. Lúc mà vào nói chuyện thì chị nói là cái hơi nói của ảnh là nó bị hụt hơi, có nghĩa là nó yếu lắm. Thì ảnh cho biết là vì cái lần này mà ảnh tuyệt thực á, là đến ngày thứ bảy rồi đó, thì ảnh cảm thấy là người rất là mệt lắm.
Trả lời câu hỏi của VOA về lý do tuyệt thực của ông Thức, bà Liên nói:
Thức tuyệt thực là vì tòa án tối cao không có lại trả lời cái đơn của ảnh, cái đơn mà miễn hình phạt còn lại mà ảnh đã làm từ tháng 7 năm 2018. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2020 vừa rồi đó, thì Thức có làm đơn đề nghị tòa án tối cao phải phúc đáp trả lời cái đơn của ảnh, nhưng mà họ vẫn im lặng cho đến ngày hôm nay. Cho nên anh Thức ảnh tuyên bố tuyệt thực để yêu cầu nhà nước, yêu cầu tòa án tối cao phải thượng tôn pháp luật. Thức nói là Thức sẽ tuyệt thực vô thời hạn và có thể là tuyệt thực cho đến chết, đến khi nào mà tòa án tối cao trả lời đơn.
Bà Liên cho biết Bộ Luật Hình sự Việt Nam sửa đổi 2015 đã quy định rõ ràng rằng trường hợp của Thức đáng lẽ phải được trả tự do, nhưng nay nhà cầm quyền nói cố tình không áp dụng các quy định đó mà tìm cách diễn giải luật theo cách riêng của họ để duy trì bản án 16 năm như đã tuyên vào năm 2009. Điều này không những không đúng với pháp luật hiện hành mà còn đi ngược lại văn minh và tiến bộ của nhân loại, bà Liên nói. VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, cơ quan quản lý trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An và Tòa án Nhân dân tối cao để tìm hiểu về việc ông Thức tuyệt thực và thư đề nghị của ông, nhưng cả hai cơ quan này đều chưa phản hồi. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5 2018, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết rằng nỗ lực mới đây xin Chủ tịch nước xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự sửa đổi 2015 của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook hôm 2 tháng 12, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực hơn 10 ngày để đòi hỏi tòa án phải trả lời các đơn khiếu nại của ông. Tòa án xứ này đang chơi chiêu im lặng là vàng, giả câm giả điếc giả mù. Bà Liên cho VOA biết về thông điệp của ông Thức.
Thức thì cũng dặn dò gia đình là phải tính đến cái trường hợp xấu nhất, và Thức nhờ chúng tôi gửi cái lời nhắn nhủ với mọi người. Cái thông điệp đó là: con xin lỗi ba và cả nhà và mọi người. Tôi xin lỗi vì đã không đi được đến thành công với các bạn. Hãy tiếp tục con đường khai sáng cho dân tộc và cho nhân loại. Các cuộc đấu tranh cần hướng đến thượng tôn quyền con người. Hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng trong năm nay và năm sau. Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ luôn nhớ theo các bạn. Thức có viết như vậy ngày hôm đó, có nhắn nhủ ra với gia đình và chúng tôi có ghi rõ ràng những cái lời dặn của Thức.
Vào năm 2009, ông Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân trong ngành viễn thông và sáng lập viên phong trào dân chủ mang tên Con đường Việt Nam, bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù 16 năm, 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong vụ án này còn có các nhà hoạt động Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và cả ba người này đều đã mãn án tù. Vào ngày 5 tháng 5, 2016, ông Thức bị cưỡng bức chuyển từ trại giam Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra trại giam số 6 tỉnh Nghệ An sau khi có đơn tố cáo phạm nhân bị ngược đãi tại trại giam. Tại nhà tù số 6 ở Thanh Chương, ông Thức tuyệt thực một vài lần để kêu gọi thượng tôn pháp luật và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về thể chế chính trị. Vào tháng 5 2019, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ cho biết dân biểu Joe Lovefriend đã bảo trợ cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Hôm 3 tháng 12, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động gây leo thang căng thẳng như khôi phục du lịch ở Hoàng Sa và đưa tàu bệnh viện đến Trường Sa. Trang VnExpress dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 3 tháng 12. Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nếu không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý. Hôm 1 tháng 12, Sở Giao thông tỉnh Hải Nam Trung Quốc thông báo nói là các tuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa sau 11 tháng ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11, tàu bệnh viện Nanji 13 của Trung Quốc được quân đội nước này triển khai tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Bà Hằng nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trang Bloomberg dẫn lại bà Hằng nói Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt mọi hoạt động có thể gây leo thang căng thẳng. Trên thực tế, Trung Quốc kiểm soát gần như toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo có giá trị chiến lược thuộc quần đảo Trường Sa.
Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ mới ra cảnh báo về sức khỏe đối với công dân sau khi Việt Nam thông báo ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau gần 90 ngày. Dẫn lại thông tin từ chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ viết trên trang web rằng từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Việt Nam xác nhận 4 ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, dẫn tới việc các quy định giãn cách xã hội được yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ sau đó khuyến cáo công dân Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng, dù hiện chính quyền địa phương không áp dụng giới nghiêm, một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có liên quan tới các ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới đây đang được phong tỏa. Cơ quan này cũng khuyên công dân Mỹ nếu có triệu chứng của COVID-19 hay lo ngại mình đã nhiễm virus này thì nên gọi ngay đến đường dây nóng của Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin rằng Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 12 đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với bệnh nhân có mã số là 1342, một nam tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Cổng thông tin chính phủ nói rằng đây là lần đầu tiên các sai phạm trong phòng chống COVID-19 làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng bị xem xét xử lý hình sự. Theo tìm hiểu của VOA, bệnh nhân 1342 chưa có bất kỳ phát ngôn nào dù đang vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Trong khi đó, Vietnam Airlines hôm 2 tháng 12 đã ra thông cáo trong đó xin lỗi vì sự việc không mong muốn và nói rằng tiếp viên của hãng đã vi phạm quy định cách ly là tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong quá trình cách ly tập trung và tại nơi cư trú, đã lây nhiễm virus cho người khác. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức, căn cứ trên mức độ sai phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới cho biết rằng một bệnh viện ở Việt Nam đã nhận máy thở được chính phủ Mỹ trao tặng để điều trị bệnh nhân COVID-19. Tin cho hay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã nhận 4 máy thở trong tổng số 100 máy thở Hoa Kỳ trao tặng cho Việt Nam và sẽ tiếp tục nhận được các hỗ trợ từ USAID. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng các nhân viên của bệnh viện này gần đây tham gia tập huấn về cách sử dụng loại máy thở được phía Mỹ cho là nhỏ gọn, dễ lắp đặt và giúp Việt Nam có sự linh hoạt trong điều trị bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phía Hoa Kỳ đưa ra thông báo trên trong bối cảnh chính quyền Việt Nam xác nhận ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh sau gần 90 ngày không ai mắc bệnh. Sau đó, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đã khuyến cáo công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Hồi tháng 9, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ thông báo trao tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó đại dịch COVID-19. Theo USAID, quà tặng cho Việt Nam được thực hiện theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink phát biểu tại buổi lễ trao tặng rằng, dựa trên nền tảng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong 25 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ những người bạn Việt Nam thông qua việc trao tặng số máy thở này để giúp ứng phó với virus corona. Phía Mỹ đã hỗ trợ đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học để ứng phó với COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ.
Việt Nam không lạnh nhạt với chính quyền Joe Biden. Việc chính quyền Hà Nội chúc mừng Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden khá muộn màng là do cẩn trọng và cân nhắc những rủi ro có thể xảy đến từ chính quyền Trump, một nhà bất đồng chính kiến trong nước nhận định và cho rằng điều này khó có thể làm tổn hại quan hệ giữa hai nước. Ngày 30 tháng 11, tức là gần một tháng sau ngày bầu cử Mỹ, các lãnh đạo Việt Nam gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng đến ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ, thông tấn xã Việt Nam loan tin. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi điện mừng đến Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã trân trọng mời Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất, theo báo Nhà nước. Ngay sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt loan báo ông Joe Biden đã giành đủ phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống, lãnh đạo nhiều nước đồng minh của Mỹ từ Âu sang Á như Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Nhật, Hàn, Ấn Độ, Israel đều gửi lời chúc mừng. Ông Biden cũng đã có cuộc điện đàm với các lãnh đạo ba nước châu Âu. Còn Trung Quốc mãi đến gần đây mới gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Riêng Nga nằm trong số những nước ít ỏi vẫn chưa chúc mừng ông Biden. Hà Nội có sự chậm trễ nhưng sự chậm trễ đó là do cẩn trọng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến từ Hà Nội nhận định với VOA. Theo giải thích của ông, do kết quả bầu cử Mỹ còn bị dính tranh chấp vì Tổng thống đương nhiệm Donald Trump kiên quyết không công nhận và tiếp tục kiện cáo, nên các lãnh đạo Việt Nam chờ đến khi chắc chắn mới chúc mừng. Trong những ngày qua, sau khi họ, tức các lãnh đạo Việt Nam, thấy các ban chiến trường đã xác nhận chiến thắng của ông Biden, nên họ thấy chắc chắn ông Biden đã thắng rồi, nên họ mới chúc mừng, ông A nói. Các tiểu bang Arizona và Wisconsin vừa xác nhận chiến thắng của liên danh Biden-Harris sau hành động tương tự của các bang Pennsylvania, Michigan, Georgia và Nevada. Đây toàn là những bang chiến trường quyết định kết quả chung cuộc, nơi mà đội ngũ của Tổng thống Trump tung ra thách thức pháp lý trong thời gian qua. Một lý do nữa giải thích cho sự chần chừ của Hà Nội, theo tiến sĩ A, là các rủi ro trong mối quan hệ với chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Donald Trump. Ông A cho rằng thực ra sau khi có kết quả bầu cử mà mọi người đều chắc chắn ông Biden sẽ trở thành tổng thống, Việt Nam có thể làm như các nước là chúc mừng ông Biden ngay vì chênh lệch phiếu là cả chục ngàn chứ không phải chỉ vài trăm như tranh chấp giữa ông George W. Bush và ông Al Gore hồi năm 2000, ông A nói. Tuy nhiên do quan hệ giữa Việt Nam và chính quyền Trump đang có sự mật thiết và đang tiếp tục các cuộc viếng thăm nên các lãnh đạo Hà Nội cẩn trọng. Trong bối cảnh cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien có chuyến thăm Việt Nam vào giữa tháng 11, ông Ma nhận định nếu chúc mừng sớm ông Biden sẽ kẹt cho Việt Nam. Họ cũng sợ một vài tháng cuối cùng này ông Trump có thể làm chuyện gì đó không hay cho Việt Nam, chẳng hạn như tăng thuế, như những lời đe dọa của ông ấy từ lâu nay, ông phân tích. So sánh việc Việt Nam nhanh chóng chúc mừng ông Trump hồi năm 2016 và chậm chúc mừng ông Biden hiện nay, ông Ma cho rằng không có chuyện Việt Nam lạnh nhạt với chính quyền Biden. Theo lý giải của ông thì hồi năm 2016 bà Hillary Clinton đã nhận thua trước ông Trump, nên Việt Nam không có gì ngại ngần trong việc chúc mừng ông Trump ngay và xúc tiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ ông Trump sớm.
Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái mối quan hệ giữa hai nước đâu. Bởi vì thực sự là mối quan hệ hai nước nó là những cái lợi ích lâu dài của hai nước nó quyết định, chứ không phải là cái việc chúc mừng sớm hơn một vài ngày hay là muộn hơn một vài ngày.
Ông Hà nói, nhận định về Việt Nam được gì với chính quyền của ông Trump trong 4 năm qua, nhà quan sát này cho rằng cũng có những điều có lợi cho Việt Nam như chiến tranh thương mại với Trung Quốc, làm cho nhiều nhà đầu tư quốc tế chuyển sang Việt Nam, hay như việc ông Trump mạnh dạn lên tiếng chống Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn theo tiến sĩ A, đó chỉ là cái lợi trước mắt, chứ về lâu dài hành động của chính quyền Trump không có lợi cho Việt Nam. Chính ông Trump đã làm cho các đồng minh tan đàn xẻ nghé từ NATO, EU cho đến Đông Nam Á. Việc phá quan hệ đồng minh chưa chắc có lợi cho Việt Nam, mà nhìn về lâu dài thậm chí là có hại, ông phân tích. Ông cho rằng chính sách kiềm chế Trung Quốc là sự đồng thuận của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, mà chính quyền của ông Joe Biden sẽ tiếp tục. Theo ông A thì chính cựu Tổng thống Barack Obama là người đã thực sự xoay trục sang châu Á, và điều đó thể hiện tầm nhìn lâu dài và là một bước chuyển lớn. Ông Trump nổi lên một cái là phong cách chống Trung Quốc hùng hổ, nhưng mọi chuyện thực sự bắt đầu từ thời ông Obama, ông A nói.
Tôi hy vọng là chính quyền Biden sẽ củng cố các liên minh quốc tế, kể cả ở vùng Đông Nam Á này, để chống lại một cái kẻ thù của nhân loại rất nguy hiểm, đấy là Trung Quốc.
Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng việc ông Joe Biden có gia nhập lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, kết quả đàm phán từ thời ông Obama hay không thì cần thêm thời gian. Trước mắt, chính quyền Biden sẽ tập trung vào những vấn đề nội bộ của nước Mỹ như chống dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế, nên chưa tập trung vào quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng chính sách đối ngoại ở Đông Nam Á vẫn là ưu tiên của chính quyền Biden, tiến sĩ A nhận định. Sang năm 2021, khi cả Việt Nam và Mỹ đều có dàn lãnh đạo mới, nhà quan sát này bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Về dài hạn, lợi ích của Việt Nam và Mỹ trùng nhau. Lãnh đạo mới của Việt Nam và chính quyền Biden sẽ tìm cách hợp tác với nhau, do đó không lo quan hệ song phương sẽ xấu đi, mà chỉ hy vọng nó sẽ tốt lên, ông nhận định.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa áp dụng biện pháp siết chặt du hành đối với các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ tới Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc xem động thái đó như là hành vi áp bức chính trị. Báo New York Times đưa tin hôm thứ Năm 3 tháng 12. Các quy định mới ban hành hôm 2 tháng 12 giới hạn hiệu lực của thị thực du lịch cho các đảng viên và gia đình của họ trong một tháng và chỉ được nhập cảnh một lần. Báo New York Times trích dẫn những người hiểu biết vấn đề cho biết. Trước đây, giống như mọi công dân Trung Quốc khác, các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể xin thị thực du lịch Hoa Kỳ với thời hạn lên tới 10 năm. New York Times dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này là một phần trong hành động đang diễn ra nhằm bảo vệ Hoa Kỳ chống lại ảnh hưởng độc hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không trả lời ngay lập tức cho một lời đề nghị bình luận của Reuters. Từ phía Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này, bà Hoa Xuân Oánh, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng đây rõ ràng là một hình thức áp bức chính trị ngày một tăng đối với Trung Quốc bởi những thế lực chống Trung Quốc cực đoan ở Mỹ, những người hành động vì những định kiến ý thức hệ bắt rễ từ tâm lý chiến tranh lạnh. Chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách củng cố lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc của vị Tổng thống sắp mãn nhiệm. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tụt dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Washington và Bắc Kinh vẫn đối đầu nhau về một loạt vấn đề, bao gồm cách Trung Quốc xử lý vụ bộc phát virus corona chủng mới, hành động của Trung Quốc siết chặt quyền kiểm soát Hồng Kông, các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cũng như những bất đồng về thương mại và những cáo buộc về những tội ác vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 12 nói Trung Quốc mạnh mẽ phản đối một dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua nhắm vào các công ty Trung Quốc và nói sẽ có những biện pháp cần thiết để đối phó. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật loại các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ nếu họ không tuân thủ hoàn toàn những quy định kiểm toán của Mỹ. Dự luật này cho Tổng thống Donald Trump thêm một công cụ nữa để đe dọa Bắc Kinh trước khi rời nhiệm sở. Đạo luật quy trách nhiệm cho các công ty nước ngoài cấm chứng khoán của các công ty nước ngoài được niêm yết trên bất cứ sàn chứng khoán nào của Mỹ nếu không chấp hành các cuộc kiểm toán của Ủy ban Giám sát Kế toán Công Hoa Kỳ trong 3 năm liên tiếp. Trong khi luật này áp dụng cho các công ty của bất cứ nước nào, nhưng những người bảo trợ luật có ý định nhắm vào các công ty Trung Quốc có tên trên thị trường chứng khoán Mỹ như Alibaba, công ty công nghệ Pinduoduo và đại công ty dầu khí PetroChina. Các biện pháp này gây khó khăn hơn cho việc kinh doanh của Trung Quốc và các tập tục thương mại thường được Quốc hội thông qua với đa số áp đảo.
Tổng thống Donald Trump ngày thứ Tư đứng trước bục diễn thuyết tại Tòa Bạch Ốc và đọc một bài phát biểu dài tới 46 phút không có khán giả về kết quả cuộc bầu cử đã mang lại chiến thắng cho ông Joe Biden bên đảng Dân Chủ. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu rằng thực ra ông mới là người đã thắng cử. Ông Trump mô tả bài diễn văn của ông công bố trên truyền thông xã hội hôm thứ Tư 2 tháng 12 có lẽ là bài phát biểu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nhưng nội dung về phần lớn chỉ lặp lại những thông tin và cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử mà ông đã đưa ra trong suốt tháng qua. Phát biểu từ phòng khánh tiết ngoại giao của Tòa Bạch Ốc, ông Trump tiếp tục phản đối cuộc bầu cử ngay cả khi các bang thay phiên nhau xác nhận kết quả và giữa lúc ông Biden đẩy nhanh công tác thành lập nội các của ông trước lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1. Những nhận định của ông Trump trong video lại nêu lên nghi vấn về chuyện liệu ông sẽ đi xa tới đâu trong chiến dịch nhằm lật ngược chiến thắng của ông Biden và liệu ông có áp lực các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chặn lại tiến trình xác nhận kết quả bầu cử hay không, một hành động đã được các đồng minh của Tổng thống Trump tung ra để thăm dò. Ông Joe Biden chiếm được 81 triệu phiếu cử tri, một con số cao kỷ lục so với 74 triệu phiếu bầu cho ông Trump. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ cũng giành được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu đại cử tri của ông Trump. Số phiếu đại cử tri tương đương với chiến thắng của ông Trump khi ông đánh bại bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ cách đây 4 năm. Lúc đó, ông mô tả cách biệt đó là một chiến thắng áp đảo. Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử vừa rồi là một cuộc bầu cử gian lận, bất chấp các thành viên trong chính quyền của ông, trong đó có cả Bộ trưởng Tư pháp William Barr, khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy gian lận rộng khắp đã xảy ra. Bên cạnh đó, các tòa án ở nhiều bang chiến trường đã bác bỏ một loạt vụ kiện do những người thay mặt cho Tổng thống Trump nộp đơn. Ông Trump nói kết quả bầu cử nên được lật ngược ngay lập tức ở một số bang chiến trường và ông đề nghị tối cao pháp viện nên can thiệp theo hướng có lợi cho ông. Ông nói, hy vọng họ sẽ làm điều đúng đắn cho đất nước bởi vì đất nước chúng ta không thể sống với một cuộc bầu cử như vậy. Trên thực tế, chính những tuyên bố của ông đang có tác dụng ngược, làm xói mòn niềm tin của công chúng vào tính chính trực của các cuộc bầu cử Mỹ. Khó có triển vọng tối cao pháp viện sẽ can thiệp, không có vụ kháng cáo nào về gian lận được đệ trình lên tòa thượng thẩm. Trong video, ông Trump tỏ ra cay đắng khi đề cập tới những rắc rối pháp lý mà ông có thể phải đối mặt sau khi rời nhiệm sở. Tổng chưởng lý của bang New York Letitia James đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự xem liệu tổ chức Trump có nâng khống giá trị tài sản nhằm mục đích vay nợ hoặc bảo hiểm trong khi cố tình giảm giá trị tài sản để được giảm thuế hay không.
Những người ủng hộ và các luật sư dự đoán rằng Tổng thống Donald Trump sẽ ân xá cho nhiều người trong những tuần tới, cho thấy thẩm quyền ân xá của Tổng thống Mỹ có thể được đẩy đến mức giới hạn nào. Có tin là ông Trump đang xem xét ban hành một loạt các lệnh ân xá hoặc giảm nhẹ tội trước khi ông rời nhiệm sở, có thể bao gồm cả những người thân trong gia đình, các cựu phụ tá, thậm chí cả ngay bản thân ông. Mặc dù không phải là chuyện lạ khi các tổng thống Mỹ ký lệnh ân xá gây tranh cãi trước khi họ kết thúc nhiệm kỳ, song ông Trump đã nói rõ rằng ông không ngại can thiệp vào các trường hợp của bạn bè và đồng minh mà ông tin rằng đã bị đối xử bất công, kể cả cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Michael Flynn. Danh sách các ứng cử viên khả dĩ rất dài và phong phú. Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, bị bỏ tù về tội tài chính trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc cấu kết với Nga. Ông George Papadopoulos, người đã nhận tội nói dối với FBI giống như ông Flynn. Joseph Maldonado Passage, còn gọi là Joe Exotic, người đóng vai chính trong series phim của Netflix có tên là Tiger King, và các cựu nhân viên hợp đồng bị kết án trong một cuộc đọ súng ở Baghdad làm chết hơn 10 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Ông Trump từ lâu vẫn lo lắng những nguy cơ pháp lý sau khi ông rời nhiệm sở. Ông nói với những người thân tín trong những tuần gần đây rằng ông lo ngại về việc bản thân ông, gia đình ông, hoặc doanh nghiệp của ông có thể bị Bộ Tư pháp nhắm tới khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm quyền. Mặc dù ông Biden đã nói rõ rằng ông sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết định nào như vậy. Mặc dù vậy, ông Trump đã có các cuộc chuyện trò tâm tình với các đồng minh về cách ông có thể bảo vệ gia đình ông, tuy ông chưa thực hiện bất cứ bước đi nào để làm như vậy. Những người con trưởng thành của ông Trump cũng chưa đề nghị ân xá và không cảm thấy cần phải làm như vậy, theo lời kể của những người biết về các cuộc thảo luận. Họ thuật lại với điều kiện giấu tên vì họ nói về các vấn đề mang tính cách riêng tư. Ông Trump cũng đã thảo luận về khả năng bảo vệ cho bản thân mình, theo một bản tin được New York Times đăng lên trước tiên. Trong một video được đăng trên Facebook hôm thứ Tư 2 tháng 12, ông Trump đề cập ngắn gọn về các vấn đề mà ông có thể gặp phải. Ông nói, giờ đây tôi nghe nói rằng chính những người không bắt tội được tôi ở Washington đã gửi mọi thông tin đến New York để họ có thể tìm cách bắt tội tôi ở đó. Những suy đoán về chuyện ân xá dẫn đến một loạt phản ứng từ những người chỉ trích. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney, đại diện cho bang Utah, một người thường xuyên chỉ trích ông Trump, nói, thông thường nếu ai đó được ân xá, điều đó hàm ý rằng người đó có thể đã phạm tội. Nếu là tôi không muốn chuyện đó liên quan đến gia đình của mình. Lãnh đạo của khối Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng chê trách việc Tổng thống hỏi ý kiến của các nhân viên liệu ông có thể ban hành lệnh ân xá cho cá nhân mình trước hay không, cũng như cho người nhà và luật sư của ông là ông Rudy Giuliani. Ông Trump đã thảo luận với ông Giuliani về các hành động khả dĩ. Ông Schumer nói, có một câu trả lời đơn giản. Không được, thưa Tổng thống. Đó sẽ là sự lạm dụng thô bạo thẩm quyền ân xá của Tổng thống. Tổng thống Mỹ có thẩm quyền ân xá rộng rãi về các tội ở cấp liên bang. Thẩm quyền này bao gồm lệnh khoan hồng cho những người chưa bị buộc tội, như Tổng thống Gerald Ford đã làm vào năm 1974 khi ông ân xá cho người tiền nhiệm Richard Nixon. Nhưng các tổng thống không thể ra lệnh ân xá cho những người tội ở cấp tiểu bang, cũng như không thể lách luật bằng cách ân xá cho các cá nhân về những tội hình sự chưa xảy ra, theo các chuyên gia pháp lý. Hiện vẫn chưa rõ liệu một tổng thống Mỹ có quyền tự ân xá cho bản thân hay không. Từ trước tới nay, chưa có ai làm như vậy. Một quan điểm đã có hàng thập kỷ của Văn phòng Tư vấn Luật của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các tổng thống không thể tự ân xá vì điều đó sẽ yêu cầu họ đóng vai thẩm phán trong các phiên xét xử của chính họ. Nhưng văn phòng này nói một tổng thống có thể tuyên bố mình không còn năng lực phục vụ và do đó chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống và được ân xá theo cách đó.
Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ tuần này cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể chuyên chở ngay với số lượng lớn vaccine chống COVID và hoàn tất các biện pháp quy định cần thiết. Bộ cho hay các cơ quan Mỹ đã phối hợp với các công ty tư nhân vận chuyển vaccine từ các cơ sở sản xuất đến các trung tâm phân phối và các điểm tiêm chủng. Bộ đang chuẩn bị để đảm bảo việc chuyển giao vaccine cho khoảng 40 triệu người Mỹ sang tháng Giêng năm sau, hay khoảng 20 triệu liều một tháng, các giới chức nói với Reuters. Nhân viên y tế và những người được khuyến nghị tiêm chủng đầu tiên có thể bắt đầu được tiêm vaccine trong vòng 24 giờ sau khi vaccine nhận được phép của các nhà ban hành quy định. Trưởng cố vấn chương trình Operation Warp Speed của chính phủ Mỹ loan báo ngày 1 tháng 12. Công ty Pfizer đã đệ đơn xin phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của công ty lên cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA. Các giới chức tháng trước đã cho diễn tập việc vận chuyển vaccine. Bộ đã ban hành quy định khẩn cấp cho các phi hành đoàn để hỗ trợ cho các chuyến bay không bị gián đoạn và đáp ứng với nhu cầu chở hàng ngày càng tăng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.